là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Huyện Lục Yên kiên cố hóa hơn 44 km đường giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng.
Đến nay, huyện Văn Yên đã có 20 trên 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có ghi nhận những đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từ trần ngày 19 tháng 7. 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Người dân trên cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã bày tỏ cảm xúc và niềm tiếc thương khi phải tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách lớn của dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga mà sinh thời Tổng Bí thư thường nhắc tới, đó là: ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong hai ngày qua, các hãng thông tấn, báo chí lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhấn mạnh vai trò của Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi điện thư chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin viết: đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc. Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí thư như một người bạn thực sự có đóng góp cá nhân to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Hà Nội. Điện thư chia buồn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh: đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Đồng chí đã kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai đảng, hai nước Trung Việt, kết nên tình hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và người lãnh đạo Trung Quốc. Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của ngài, tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia đã được vun đắp và phát triển. Ngày 19 tháng 7, trong phiên họp ngày thứ 3 của kỳ họp thường kỳ thứ 3, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, trước tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, các đại biểu Quốc hội Cuba đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Cuba tuyên bố để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 giờ địa phương tới 24 giờ ngày 21 tháng 7. Nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 22 tháng 7.
Quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược, luôn trăn trở vì dân vì nước, một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường và giàu lòng nhân ái. Tài sản đồng chí để lại thể hiện trong từng lời nói, việc làm sẽ còn mãi với thời gian, sống mãi trong trái tim đồng chí đồng bào cả nước, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế tục trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp.
Là Tổng Bí thư, ngọn cờ lý luận của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc, coi trọng tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ ra, chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế, đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 diễn ra vào tháng 12 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh quan điểm. Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, theo tinh thần Bác Hồ đã dạy, cắt bỏ một vài cành sâu mọt để cứu cả cái cây. Phát biểu chỉ đạo trong phiên họp chính phủ ngày 11 tháng 8 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thật sự tâm huyết vì nước, vì dân và các vị trí lãnh đạo của bộ máy chính phủ và chính quyền các cấp. Đối với cán bộ đảng viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phải gìn giữ Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân và căn dặn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo. Quan điểm sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, bởi tiền bạc lắm, chết có mang theo được đâu. Và cách đây hơn một tháng, tại cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung làm tốt công việc để chuẩn bị chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm, tận hiến vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Với nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ngày 18 tháng 7 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Bộ Chính trị trao huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta sẽ nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn chăn trở, lo toan cho dân, cho nước, nhưng cũng giản dị, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi với thời gian, còn mãi trong trái tim đồng bào, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế tục, coi là kim chỉ nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, phồn vinh, giàu đẹp.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu thực hiện kiên cố hóa 61 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 38 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn rà soát thống kê đăng ký khối lượng thực hiện và đồng loạt tổ chức ra quân kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Đến nay đã thực hiện kiên cố hóa 44,2 km đường bê tông xi măng, xây mới 10 công trình cống thoát nước các loại với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ 15,4 tỷ đồng và nhân dân tự nguyện đóng góp trên 12 tỷ đồng. Qua đó góp phần phục vụ nhu cầu giao thương đi lại của người dân và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Năm 2024, huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đề ra. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 20 trên 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 62 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm chỉ còn 11,07%. Văn Yên đã hình thành và phát triển 3 vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa rõ nét, gồm vùng thâm canh lúa với diện tích 3.000 ha, vùng trồng màu và cây ăn quả, vùng trồng quế với diện tích gần 60.000 ha. Toàn huyện có 38 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao. Để xây dựng huyện nông thôn mới đạt kết quả, thời gian qua huyện đã vận dụng sáng tạo những cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, tập trung nguồn lực đầu tư trọng tâm trọng điểm, tránh giàn trải.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2024. Tham gia giải có 8 đoàn với 139 vận động viên đến từ các địa phương, sở ngành đoàn thể trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 34 nội dung dành cho 4 đối tượng, gồm đối tượng chính nữ thi đấu bơi trườn sấp, bơi ếch cự ly 50m, 100m, đối tượng chính nam thi đấu bơi trườn sấp, bơi ếch cự ly 100m, 200m, thiếu niên thi đấu bơi ếch bơi trườn sấp cự ly 50m, 100m, nhi đồng thi bơi ếch bơi trườn sấp cự ly 25m, 50m, đối tượng người cao tuổi bơi tự do cự ly 25m và 50m. Giải được tổ chức hàng năm nhằm góp phần tạo sân chơi, hình thành thói quen, kỹ năng an toàn, phòng chống đuối nước và phong trào luyện tập thi đấu môn bơi, nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu học tập, tăng tình đoàn kết giữa các cán bộ công chức viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn được trao cho huyện Văn Yên, giải nhì thuộc về huyện Yên Bình và giải ba được cho đoàn vận động viên Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 34 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích cao tại giải.
Thời gian qua, Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Thành, huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả đáp ứng các nhu cầu của nhân dân về thông tin, hoạt động văn hóa văn nghệ, hiểu biết về pháp luật, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa kỹ thuật, áp dụng vào phát triển kinh tế, duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tranh thủ thời gian nông nhàn, bà con nhân dân thôn Phú Mỹ, xã Bình Thành, huyện Trấn Yên đã đến Trung tâm học tập cộng đồng của xã để tìm hiểu về các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa kỹ thuật để áp dụng vào trồng trọt chăn nuôi như trồng dâu nuôi tằm, trồng rau an toàn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Kim Tuyến, thôn Phú Mỹ, xã Bình Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Có một cái tủ sách của thôn tuyên truyền cho bà con, rồi là có những loại sách dùng trồng rau, có những giải sách về kỹ thuật chăn nuôi, rồi có những loại sách hướng dẫn là trồng các loại cây rau ăn quả, hay là phải nói là mang lại cái lợi ích cho bà con rất nhiều.
Xác định mục tiêu xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng gắn với xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời của người dân, Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Thành đã khảo sát nhu cầu của người dân, từ đó phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp học phù hợp với từng đối tượng. Trong 6 tháng năm 2024, trung tâm đã phối hợp mở các lớp tập huấn thuộc lĩnh vực nông nghiệp như quản lý và phát triển trang trại, trồng và chế biến nuôi tằm và sơ chế kén tằm, chăn nuôi thú y, sản xuất rau, thu hút trên 100 học viên tham gia. Ông Đặng Văn Tân, chi hội trưởng chi hội khuyến học thôn Phú Mỹ, xã Bình Thành, huyện Trấn Yên nói:
Khi mà có cái trung tâm hoạt động cộng đồng này xây dựng lên ấy, thì đời sống của bà con cũng đã được nâng lên, bà con rất là phấn khởi và bà con cũng đã thường xuyên về đây học tập một cách đều đặn, rất là thường xuyên. Thấy rằng là bà con rất là vui phấn khởi, và cái mong muốn của bà con nhân dân ở trong thôn cũng là muốn được cái sự quan tâm đầu tư hơn nữa của các cấp các ngành có thẩm quyền, trước hết là đầu tư thêm về cái cơ sở vật chất cũng như là đầu tư thêm về các cái đầu sách để cho tăng thêm cái độ phong phú của các cái đầu sách trong cái tủ sách.
Trung tâm còn mở các lớp tập huấn thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp như kỹ thuật nấu ăn, may công nghiệp, xây dựng, thu hút gần 300 học viên tham gia. Trong quá trình học tập, để lý thuyết gắn liền với thực tiễn, các học viên được đi học tập tại các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn xã. Cùng với việc trang bị kiến thức phục vụ phát triển kinh tế, trung tâm còn thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
Trong những năm vừa qua thì làm tốt cái công tác học tập cộng đồng, thực hiện tốt các cái chương trình để tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, rồi là các cái chương trình để cho nhân dân tiếp cận được với khoa học kỹ thuật, thì xã Bình Thành cũng đã hình thành được 3 vùng phát triển kinh tế và mang lại cái thu nhập cao cho người dân, và dự kiến là năm 2024 này thu nhập là trên 60 triệu đồng một người một năm, và xã cũng đã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Và đặc biệt trong cái thời điểm hiện nay là thực hiện về chuyển đổi số, thì đối với trung tâm học tập cộng đồng cũng phối hợp và triển khai nhiều các cái lớp tập huấn liên quan đến chuyển đổi số và hướng tới là người dân phải biết sử dụng điện thoại thông minh và ứng dụng các cái chuyển đổi số tốt, sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cái trung tâm học tập cộng đồng, đặc biệt là phát huy cái kết quả đã đạt được và căn cứ vào cái nhu cầu thực tế của người dân và các cái vùng phát triển kinh tế cũng như là đối với học sinh, phân luồng học sinh thì trung tâm học tập cộng đồng của xã cũng sẽ có kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện làm sao mà có tiếp tục có những cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để làm sao mà bà con nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất để làm sao mà nâng cái năng suất sản lượng trên cái đơn vị diện tích canh tác.
Trung tâm học tập cộng đồng ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã phát huy tốt vai trò góp phần chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo việc làm cho người dân trên địa bàn xã, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, nâng cao đời sống kinh tế xã hội địa phương, đồng thời góp phần phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp ổn định chính trị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tòa Công lý Quốc tế đã ra phán quyết khẳng định chính sách xây dựng các khu tái định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp và cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Tòa Công lý Quốc tế khẳng định Israel có nghĩa vụ phải ngừng ngay lập tức mọi hoạt động xây dựng các khu định cư mới và sơ tán tất cả những người định cư khỏi vùng đất bị chiếm đóng. Phán quyết này đã thu hút sự chú ý của dư luận trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas ở dải Gaza. Tòa cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các quốc gia công nhận Israel đang chiếm đóng một cách hợp lý và không cung cấp viện trợ hoặc hỗ trợ giúp Israel duy trì hiện diện ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Đây là phán quyết mạnh mẽ nhất của Tòa Công lý Quốc tế về xung đột Israel-Palestine từ trước đến nay. Phản ứng về tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Israel bác ý kiến của Tòa Công lý Quốc tế, gọi đây là phán quyết hoàn toàn sai, mang tính một chiều, đồng thời nhắc lại quan điểm chỉ có thể đạt được giải pháp chính trị tại khu vực thông qua đàm phán. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Palestine gọi đây là phán quyết lịch sử và kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ. Ngày 19 tháng 7, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivorup dẫn đầu và thảo luận về tầm quan trọng của hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng. Tại cuộc gặp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh quân đội hai nước Triều Tiên và Nga cần đoàn kết vững chắc hơn để tăng cường quan hệ trong kỷ nguyên mới và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Nga sau khi Tổng thống Putin tới thăm Bình Nhưỡng vào tháng trước. Hai nước đã ký hiệp ước hỗ trợ phòng thủ chung trong chuyến thăm Triều Tiên của ông Putin. Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba cho biết, lạm phát hàng năm trên thị trường chính thức của đảo quốc Caribe này ở mức 30,78% trong tháng 6 năm 2024, thấp hơn một nửa điểm phần trăm so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng Cuba trong tháng 6 năm 2024 tăng 2,22% so với tháng 5 năm 2024 và tăng lũy kế 17,8% kể từ đầu năm đến nay. Đồ uống có cồn và thuốc lá hạng mục có mức tăng cao nhất, tiếp theo là nhà hàng và khách sạn, vận tải, thực phẩm và đồ uống có cồn không cồn, cuối cùng là hàng hóa và dịch vụ. Tiếp nối xu hướng trong những tháng gần đây, hầu hết các ngành hàng tại Cuba đều tăng giá trên 10%. Hai hạng mục có mức tăng giá thấp hơn là y tế và truyền thông. Brazil đã tuyên bố ngừng xuất khẩu thịt gia cầm sang một số nước sau khi dịch bệnh gà dù bùng phát tại các trang trại gia cầm ở bang Rio Grande do Sul. Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết 44 quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Trung Quốc, Argentina, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Brazil là nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới, chiếm gần 40% nguồn cung toàn cầu. Trước đó, đợt bùng phát virus gà dù tại một trang trại gia cầm ở bang Rio Grande do Sul khiến khoảng 7.000 con gia cầm chết. Nhà chức trách ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe gia cầm tại bang này để kiểm soát ổ dịch. Theo các chuyên gia, lệnh hạn chế xuất khẩu tạm thời của Brazil có ảnh hưởng đến việc xuất khẩu 50.000 đến 60.000 tấn thịt gia cầm trong bối cảnh nước này xuất khẩu trung bình 430.000 tấn sản phẩm gia cầm mỗi tháng. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Yên Bái đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần xứng đáng truyền thống vẻ vang Cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm vì nước, vì dân, quên thân phục vụ. Từ các nguồn tin trinh sát, Công an tỉnh Yên Bái đã xác định trên địa bàn thành phố Yên Bái xuất hiện một số nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua thu thập thông tin, xác minh và đánh giá mức độ phức tạp của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây tín dụng đen này. Qua công tác điều tra xác minh cho thấy, các đối tượng hoạt động đường dây này đều là những người thân trong một gia đình, trong số đó có những đối tượng từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy hình sự. Với phương thức hoạt động rất tinh vi, theo hình thức khép kín. Quá trình cho vay, các đối tượng đều thỏa thuận bằng miệng về mức lãi suất và đưa tiền mặt cho người vay nhằm che đậy các thủ đoạn cũng như chứng cứ hoạt động phạm tội. Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiếu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Các đối tượng trong vụ án là những đối tượng có mối quan hệ gia đình, có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy và về hình sự và thực hiện hành vi phạm tội với phương thức thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt. Các đối tượng có móc nối với nhau và trong một gia đình và cũng có sự trao đổi bàn bạc kinh nghiệm để mà đối phó với cơ quan chức năng, tránh sự phát hiện, điều tra, xử lý với cơ quan chức năng. Trong quá trình mà các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là các đối tượng là không lưu giữ lại những cái giấy tờ tài liệu gì mà đều trao đổi bằng miệng. Thế nên là cái đấy là rất khó khăn trong công tác thu thập tài liệu chứng cứ để điều tra xử lý. Thứ hai là đối với người dân vay tiền của các đối tượng thì lại rất sợ va chạm với các đối tượng và ngại khai báo với cơ quan công an.
Yên Bái được xem là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm về ma túy, trộm cắp, đánh bạc. Nhận định tình hình của các loại tội phạm, Công an tỉnh Yên Bái đã mở nhiều đợt cao điểm cũng như chuyên án đấu tranh chấn áp các loại tội phạm. Từ đầu năm đến nay, đã điều tra làm rõ hơn 80 vụ vi phạm về trật tự xã hội, phát hiện và bắt giữ hơn 220 đối tượng phạm tội về ma túy, khám phá rất nhiều án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, tội phạm về môi trường, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trộm cắp tài sản, giết người. Nhờ vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh đã giảm 40 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều vụ án được lực lượng cảnh sát điều tra khám phá nhanh, qua đó đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương, phục vụ cho công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trung tá Lưu Đức Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, đồng hành với ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Phòng Hình sự chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám đốc, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, đề ra những giải pháp kế hoạch trong thời gian tới để làm kéo giảm tội phạm hình sự trên địa bàn toàn tỉnh. Cái thứ hai, chúng tôi sẽ phối hợp cùng với công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục làm giảm cái tình hình tội phạm hình sự, cũng như là có đề ra những cái giải pháp cụ thể trong công tác tuyên truyền, cách thức tuyên truyền để người dân hiểu và phòng ngừa đối với tội phạm hình sự nói chung và tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng nói riêng.
Đồng hành cùng quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông dưới sự lãnh đạo quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành cùng sự ủng hộ của nhân dân đã khắc phục những khó khăn gian khổ, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra phát hiện hơn 1.100 trường hợp vi phạm các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý trên 400 trường hợp vi phạm. Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với tỉnh Yên Bái thì mỗi một miền vùng khác nhau thì trong tỉnh thì có những cái đặc trưng khác nhau. Ví dụ như những cái tỉnh, những cái huyện mà vùng cao thì đồng bào có thói quen hay sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra xử lý về nồng độ cồn. Mặt khác là chúng tôi tăng cường tuyên truyền về giao thông bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong lứa tuổi học sinh, sinh viên và lứa tuổi người lao động để làm giảm tai nạn giao thông.
Với sự nỗ lực quyết liệt của lực lượng công an đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc phân định và nắm chắc tình hình cơ sở là rất quan trọng để lực lượng công an triển khai các giải pháp đấu tranh, chấn áp hiệu quả với các đối tượng phạm tội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng C U19 Đông Nam Á 2024, cuộc đọ sức giữa U19 Thái Lan và U19 Singapore đã diễn ra đầy kịch tính. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U19 Singapore nhập cuộc tự tin và bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 26, thủ môn Bunmak của U19 Thái Lan chọn sai điểm rơi tạo điều kiện để Sahu Grab để bóng cận thành mở tỷ số cho U19 Singapore. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Pereira của U19 Thái Lan tung Sangka Sofa và Lauhi Wirat vào sân. Hai sự thay đổi này đã phát huy tác dụng giúp voi chiến lần người tình thế. Phút thứ 80, Phong Sakon đánh đầu tung lưới U19 Singapore, quân bình tỷ số cho U19 Thái Lan. Chỉ phút sau đến lượt Laoha Wigwas băng xuống dứt điểm thành công trong pha đối mặt. U19 Singapore thậm chí rời sân với 10 người khi Adi Riqui vì trước quyền thi đấu và những phút bù giờ cuối trận. Thắng ngược dòng U19 Thái Lan tạm thời vươn lên vị trí thứ hai bảng C với 3 điểm, bằng U19 Malaysia nhưng xếp sau Hồ Mã Lai vì kém hơn chỉ số phụ. Tân binh Serie A là Como đã chính thức bổ nhiệm Cesc Fabregas làm huấn luyện viên trưởng sau khi cựu tiền vệ người Tây Ban Nha giúp họ lên hạng đấu cao nhất Italia với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền. Câu lạc bộ Serie A Como chính thức thông báo rằng Cesc Fabregas đã ký hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Trước đó, Cesc Fabregas đã có một chiến dịch thành công vào mùa giải trước khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền giúp Como thăng hạng trở lại Serie A. Thời điểm đó, vì chưa có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp, Cesc phải đăng ký chức danh là trợ lý ở Como. Theo Gazeta, Cesc Fabregas đảm nhận tốt vai trò huấn luyện viên trưởng dù dưới mác là trợ lý. Việc bổ nhiệm này được coi là sự tiếp nối thành công và là cơ hội để Cesc Fabregas khẳng định tài năng của mình trong vai trò mới. Real Madrid đã ra hợp đồng thành công với Vaque đến mùa hè 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng mà Luis Blanco dành cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Vaque thi đấu cho Real Madrid từ lứa U17, trải qua các cấp độ khác nhau, cầu thủ người Tây Ban Nha đã có tổng cộng 349 lần ra sân cho đội 1, ghi được 36 bàn thắng. Vaque tuy không chiếm được suất đá chính trong đội hình của Real Madrid, nhưng mỗi khi được trao cơ hội dù thi đấu ở vị trí sở trường hay trái sở trường, thì cầu thủ sinh năm 1991 đều hoàn thành nhiệm vụ. Tính đến thời điểm này, Vaque đã giành được 21 danh hiệu cùng Real, trong đó có 5 Champions League, 4 cúp club câu lạc bộ, 3 siêu cúp châu Âu, 4 La Liga, 1 Copa del Rey và 4 siêu cúp Tây Ban Nha.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông, đề phòng sạt lở đất đá, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông, đề phòng sạt lở đất đá, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa và dông. Cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông, đề phòng sạt lở đất đá, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500 ngàn đồng đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Thank you.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.